Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 25 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 3A. Kính chào các bậc trưởng bối, xin chào các bạn, các vị phụ huynh, xin chào mọi người. Chúng ta hôm nay là tiết học thứ 3, Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Phía trước, chúng ta đã cùng nhau học 2 câu kinh. Trời sáng liền dậy, quét dọn sân vườn trong ngoài ngăn nắp. Đã 2 tuần rồi, mọi người dậy sớm chắc là đã thành thói quen rồi. Chỉ cần có thói quen dậy sớm, tin rằng đó là tấm gương cho con cháu, cũng là dấu hiệu tốt cho thấy gia đạo sẽ hưng thịnh. Trời tối đi nghỉ, đóng khóa cửa nhà, tự thân kiểm điểm. Việc này đều có thể dẫn dắt con mình, hướng dẫn chúng cống hiến cho gia đình. Đây cũng là hình thành cho chúng thái độ cẩn thận và cả thái độ có trách nhiệm. Hạt cơm, hạt cháo biết rằng có được không dễ. Sợi chỉ, sợi dây luôn nhớ vật lực gian nan. Câu kinh này học xong, trong nhà chắc còn cơm dư thì có được không dễ. Không thể nào chúng ta học rồi hoặc là cho con mình học xong, trong nhà còn chà đạp thức ăn. Vậy thì con của chúng ta sẽ xuất hiện sai lầm trên nhận thức. Thật vậy, nó nói, mẹ, chẳng phải là hạt cơm hạt cháo biết rằng có được không dễ sao? Sao lại đổ hết những đồ này đi? Các em có bị nhận thức sai lầm không? Có. Chúng ta đã từng gặp qua. Cha mẹ dạy con mình không được nói dối. Sau đó, em nhỏ đó ở nhà, mẹ nghe điện thoại, cha em vừa hay đang ở bên cạnh đọc báo. Mẹ em lại nói với người kia, chồng tôi không có ở nhà. Sau đó, em nhỏ nhìn mẹ của mình rồi nhìn cha. Sao mẹ nói cha không có già? Cho nên lúc nào cũng phải cho các em một tấm gương đúng đắn. Như vậy mới là sự từ ái chân chính. Vì tấm gương tốt của cha mẹ sẽ âm thầm khắc ghi trong tâm em. Tôi xin hỏi mọi người, khi nào quý vị học biết hiếu thuận? Khi nào quý vị học biết tiết kiệm? Không biết, nhưng sao học được? Quý vị nói, bản chất tôi sinh ra vậy, không phải chứ? Không hay không biết, đã học được rồi. Cho nên chúng ta học tập quý ở thực hành, học rồi liền đem câu kinh này biến thành gia đạo của chúng ta. Mỗi ngày, đều nhìn thấy những câu kinh này, đều làm một cách cụ thể. Câu tiếp theo. Nghi vị vũ nhi trù mâu, vô lâm khác nhi quật tỉnh. câu này. Từ nghi này là nên, khi trời chưa mưa thì nên chỉnh sửa lại mái nhà cửa sổ cho tốt. Trù mâu là cột lại cửa cho tốt. Nếu gặp mưa to gió lớn, nhà cửa mới không bị tổn hại được. Vô lâm khát nhi quật tỉnh, tức là đừng đợi đến khi khát nước mới bắt đầu đào giếng, như vậy thì không kịp. Cho nên đoạn này quan trọng nhất, phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế. Làm việc gì đều phải chuẩn bị đầy đủ. Như vậy, sự việc mới có thể thành công được. Nếu như đều quyết định hết sức vội vàng, đi ứng phó công việc hết sức vội vàng, sự việc như vậy rất dễ xảy ra sai sót. Giống như ngày nay chúng ta xây một ngôi nhà, quý vị phải thiết kế xong bản vẽ, rồi còn phải làm móng cho tốt, như vậy mới có thể xây ngôi nhà trăm năm không hư. Nếu như không làm tốt những kế hoạch này, lại không làm móng, xây lên ngôi nhà một cách vội vàng, dù sao ở được là tốt, có thể bão vừa tới thì cả ngôi nhà đều sập mất. Thực ra câu này nhắc nhở chúng ta nhìn sự việc phải suy xét cho sâu xa, không thể chỉ nhìn trước mắt. Đây là thái độ hết sức quan trọng. Ví dụ nói, ngày nay chúng ta dạy dỗ con cái là nhìn vào điểm số tháng này nó thi được, hay nhìn vào then chốt cuộc đời sau này của nó có hạnh phúc được không? Quý vị thấy, bây giờ cho con thứ quan trọng nhất, thái độ có thể làm người làm việc một cách hạnh phúc là quan trọng. Hay là ép con kỳ thi này phải thi cho tốt là quan trọng. Hình như tôi giảng phức tạp quá. Tức là bây giờ điểm số quan trọng hay nhân cách lành mạnh một đời của con là quan trọng. Nhân cách, đáp án chuẩn, chúng ta đều rất biết trả lời đáp án chuẩn. Nhưng trước tiên, chúng ta hàng ngày có tận lực vào việc bồi dưỡng nhân cách lành mạnh cho con mình chưa? Hơn nữa, chúng ta hiểu rõ con mình nên có những thái độ làm người nào, cuộc đời của nó mới hạnh phúc, sự nghiệp, gia nghiệp một đời của nó mới được hưng thịnh. Chúng ta, nếu như chưa suy nghĩ qua vấn đề này, vậy thì chúng ta chưa chuẩn bị nhà cửa. Khi trời chưa mưa, các vị phụ huynh, con của quý vị sau này lên cấp 3 đại học, quý vị chắc chắn các em sẽ không đắm chìm trong trò chơi điện tử. Xin mời giơ tay. Quý vị chắc chắn con mình lên đại học sẽ không quan hệ nam nữ bừa bãi. Mời giơ tay. Quý vị có chắc chắn là con của mình tốt nghiệp đại học ra ngoài đi làm sẽ không bài bạc với người ta? Mời giơ tay. Sao quý vị đều không có phản ứng gì hết vậy? Quý vị đang trầm tư. Chưa mưa đã lo chuẩn bị nhà cửa. Quý vị chắc chắn con của mình sanh ra thế hệ sau sẽ không dứt cho quý vị. Mời giơ tay. Chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Quý vị có chắc chắn con của mình tốt nghiệp đại học sẽ không ở nhà chơi máy tính, sau đó không đi làm? Mời giơ tay. Tôi vừa mới đọc xong. Nếu như sau này xuất hiện trong gia đình quý vị sẽ đau đầu nhức óc. Cuộc sống của quý vị sẽ rất khó khăn. Cho nên con người phải nhìn cho xa, Xin hỏi mọi người, quý vị nghe qua có người thành công nào do hồi lớp 4 tiểu học thi văn được 100 điểm mời giơ tay? Do họ thi toán được 100 điểm mời giơ tay? Quý vị coi, điều chúng ta quan tâm bây giờ đều không phải then chốt thành bại cuộc đời của các em. Nhưng thời gian cứ như vậy mà trôi mất. Nhìn vào hiện tượng xã hội bây giờ, chắc sẽ cho chúng ta sự nhắc nhở rất lớn. Con người đều có tâm lý, hên xui, đọc báo, đó đều là con nhà người ta, không phải con nhà mình. Đó đều là học trò của người khác, không phải học trò của tôi. Tam Tượng Kinh nói, nuôi không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Có một em trai 19 tuổi. Trong nhà rất giàu có, thường ở ngoài phung phí. Đột nhiên có một ngày em nói với cha mẹ. Bữa nay con muốn ăn cơm tối với cha mẹ. Hai vợ chồng vui mừng ra mặt. Bữa nay con trai của mình cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi. Bữa tối chuẩn bị rất thịnh soạn. Ở nhà đợi con về. Kết quả con trai về rồi. Đem theo một đứa con gái về chung. Sau đó lấy ra một tờ giấy. Cha, cô ấy có thai rồi. Con phải kết hôn. Cha giúp con chuẩn bị những thứ này. Người cha nhận tờ giấy, nhà cửa, xe cộ, kể ra một danh sách đưa cho cha em. Các bạn, nếu như quý vị là người cha, nhận được tờ giấy rồi sẽ ra sao? Quý vị nghe kể chuyện thì nhập tâm chút xíu đi, được không? Trời xanh ơi! Lúc này đừng có kêu trời xanh. Lúc này phải đọc câu này. Nên chuẩn bị nhà cửa khi còn chưa mưa. Sớm biết hôm nay, hà tất hôm xưa. Sao không tranh thủ dạy con khi nó còn nhỏ? Nhất là lão tổ tiên chúng ta vốn đã để lại cho chúng ta trí huệ giáo dục. Bắt đầu từ khi nào? Thai giáo. Chúng ta đã nghe thấy không ít ví dụ khi còn trong thai mẹ đã đọc kinh. Sau đó, mắt không nhìn những thứ không tốt. Tai không nghe những âm thanh không tốt. Mục bất thị ác sắc. Nhĩ bất thính dâm thanh, khẩu bất xuất ngạo ngôn. Người mẹ nói chuyện rất nhẹ nhàng, không nói những lời khắc nghiệt mắng người. Đứa con này ở trong thai sẽ lãnh thọ được chánh khí của người mẹ. Nó sanh ra sẽ hết sức tốt, cho nên sanh ra sẽ không khóc, không quý gì nhiều. Rất nhiều người đều nói, con cái sinh ra sao đều quý như vậy? Đó là con nhà họ. Con nhà người khác chưa chắc như vậy đâu. Người thực sự hiểu thì đều làm những việc chuẩn bị trước. Càng sớm dạy con càng tốt. Điều thứ nhất, thai giáo. Có một quyển sách nói về thai giáo, nói về mẫu giáo, nói rất là hay. Là lời giáo huấn của thầy của sư công Lý Bỉnh Nam. Đại sư Ấn Quang soạn thành một quyển sách tên là Cái gốc của thiên hạ Thái Bình. Ở đây có rất nhiều phụ nữ. Có người đã làm mẹ rồi. Có người vẫn chưa làm mẹ. Người đã làm mẹ rồi phải xem. Vì sau khi quý vị xem xong, những điều đúng quý vị có thể chia sẻ với người khác. Những điều quý vị làm sai thì có thể lấy đó làm gương cho người khác. Quý vị hiện thân thuyết pháp rất quan trọng. Cho nên, hy vọng quý vị có cơ hội đều có thể chia sẻ với mọi người về quyển sách này. Như tôi mà chia sẻ thì hơi khó. Người ta sẽ nói, anh nói thì dễ vậy, anh có thai lần nào chưa? Như vậy tôi hết cách nói. Hiện thân thuyết pháp công đức vô lượng. Quý vị nói rõ ràng cho một người mẹ từ khi có thai, họ đã bắt đầu thai giáo. Con họ sau này là trụ cột quốc gia, âm đức của quý vị được tích lũy hết sức sâu dày. Những người chưa làm mẹ thì phải xem cho kỹ. Xem xong, tin là quý vị sẽ nắm chắc chắn việc mang thai một đứa trẻ thánh hiền. Ấn Tổ đã giảng hết sức rõ ràng. Quý vị bắt đầu tích lũy âm đức cho tốt. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui, quý vị sẽ chiêu cảm được con cháu thánh hiền. Quý vị làm tốt thai giáo, 3 tuổi nhìn thấy 80, 7 tuổi nhìn thấy một đời. Mọi người nghe câu này hiểu chưa? 3 tuổi nhìn thấy 80. Cho nên mức đầu tư có lợi là từ khi có thai đến lúc trước 3 tuổi, sự đầu tư có lãi trong khoảng 4 năm này là cao nhất. Thời gian này người mẹ thực sự dụng tâm ở bên cạnh con nhỏ. Cả cuộc đời quý vị sẽ không cần lo lắng cho đứa con này nữa. Nhưng mà xã hội bây giờ, hình như thời gian hoàng kim cha mẹ nên ở bên con mình thì đều không ở. Sau cùng khi nào mới ở? Khi con mình mười mấy tuổi, không nghe lời có chút vấn đề rồi, đi đến đâu để ở chung? Đến tiệm đồ chơi điện tử, và đến cả cục cảnh sát, có không? Hết cách bị bắt vào đó. Vậy là rất phiền phức. Bây giờ chúng ta học Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, cũng là chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Tự mình thân giáo làm được rồi, con của mình tự nhiên sẽ học được những sự cần kiệm, lòng trách nhiệm. Những điều này toàn bộ đều là then chốt thành bại trong sự nghiệp, gia nghiệp sau này của nó. Vậy là chúng ta đã giúp con của mình một việc lớn trong đời. Cho nên, phải suy nghĩ cho thật sâu xa. Không thể chỉ nhìn trước mắt. Kể cả người bây giờ, khi tìm người yêu, cũng chỉ nhìn dung mạo, chỉ nhìn trong nhà có tiền hay không. Cái nhìn đó quá sức nông cạn. Hình như trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, phía sau có nhắc tới, gả con thì chọn rể hiền, không cầu lễ lớn, lấy vợ thì mong tục nữ, không nhìn phấn son. Cái đó là con người lúc nào cũng chuẩn bị tốt, thể hiện tính cách của họ, không lề mề chậm chạp. Bây giờ, rất nhiều người làm cha, làm mẹ, có lúc sẽ bị con của mình làm tức chết, sao mà con lề mề chậm chạp, làm cho gì vậy? Nếu như con mình tập thành thói lề mề chậm chạp, có thể sẽ gây ra chướng ngại lớn đối với sự làm việc sau này của nó. Nó sẽ có vấn đề. Nếu như có một việc quan trọng giao cho nó, sau cùng chậm trễ đến có vấn đề, có thể nó sẽ bị đuổi việc. Hoặc là người ta căn bản sẽ không trọng dụng nó. Cho nên không thể lề mề chậm chạp. Tất nhiên, con mình làm việc cũng không thể quá gấp gáp, cho nên quá chậm quá nhanh đều không tốt. Cho nên quá chậm quá nhanh đều không tốt. Tính cách phải trung dung. Đệ tử Quy cũng nói, việc đừng gấp. Gấp sẽ sai. Người nắm vội, trước tiên là định lực không đủ, dễ gây ra sai sót. Cái đó người nắm vội, dễ gặp việc không như ý. Nếu họ nóng vội khi lái xe, khi làm việc gì, hễ gấp lên sẽ rất dễ có chuyện. Vậy làm sao nuôi dưỡng sự không quá lề mề cũng không quá nóng vội? Có một câu cách ngôn rất hay. Việc này đều phải tự mình làm cho con mình xem trước. Khi tôi đang giảng điều này, trong đầu của tôi liền hiện lên hình bóng cha tôi. Cha tôi làm việc gì cũng là ông làm tốt trước, cho nên ông luôn rất ung dung. Việc không gấp thì làm mau mau, nhạy bén mà có công. Việc này không gấp, nhưng sớm làm nó cho xong. Việc không gấp thì làm mau mau, nhạy bén mà có công. Hơn nữa, sự việc quý vị làm xong trước, nếu như đột xuất lại có những thay đổi nhỏ gì, vẫn còn có đủ không gian để ứng phó những thay đổi đó. Nhạy bén mà có công. Việc gấp thì làm từ từ, vội sẽ sai nhiều. Việc này thời gian khá là cấp bách, nhưng lúc này phải nhắc nhở mình hoặc nhắc nhở người trong cuộc. Chậm rãi, tâm không được gấp. Việc gấp thì làm từ từ. Tâm quý vị điều cho chính rồi, quý vị mới có thể làm tốt công việc. Nếu không gấp gáp, đến sau cùng, có thể khiến tình hình thêm nghiêm trọng, phải tốn càng nhiều tinh thần, tinh lực để đi xử lý. Cho nên, việc gấp thì làm từ từ, vội sẽ sai nhiều. Trong cuộc sống chúng ta, lúc nào cũng có một tiểu tiết do vội vàng và quên mất. Có thể tiểu tiết đó chỉ 10 giây là làm xong, nhưng do quên mất, sau cùng xử lý có thể cần tới 10 tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Cho nên con người phải có định lực. Khi xử lý công việc mới không xảy ra sai sót. Vậy khi nào mới luyện? Là khi trong công việc luôn tự nhắc nhở mình, không ngừng nhắc nhở con mình, giúp chúng tập thành thói quen. Chúng ta thường nói, cuộc đời có hai việc không thể đợi. Một là hành hiếu, hai là hành thiện. Biết chăm sóc tốt cho cha mẹ mình, làm tròn hiếu đạo này, điều này rất quan trọng. Và hành thiện không thể đợi, đây cũng là chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Chúng ta xem thế gian, những việc bất như ý trong cuộc đời sẽ xảy ra. Quý vị có gặp qua người nào cả đời của họ chưa từng gặp việc bất như ý? Có không? Tôi thấy thế gian này bây giờ không có người như vậy đâu. Ít ít nhiều nhiều đều có. Có một số gia đình họ gặp phải tai họa rất lớn, thậm chí sẽ gây ra sự thương vong của người nhà. Tai họa như vậy thì hết sức lớn. Và khi tai họa này giáng xuống, nếu như không tích đức hành thiện, không tích âm đức thì hóa giải không được. Cuộc đời này con người có hai quyển sổ tiết kiệm ngân hàng. Một là để dành tiền. Quý vị tới ngân hàng, nhập mật khẩu, tiền liền chạy ra. Đây là ngân hàng để dành tiền. Một cái là đồng tiền vô hình, là để dành âm đức. Khi tai họa thực sự tới, cho dù quý vị có 1 tỷ đi nữa, quý vị cũng không hóa giải được tai họa này. Nhưng quý vị thực sự có âm đức thì sẽ hóa giải được nó. Chúng ta từng nhìn thấy những người tiền của đầy lưng. Vợ con của họ, người thân của họ mắc bệnh ung thư. Họ tốn rất nhiều tiền nhưng không cứu vãn được. Nhưng chúng ta thấy một số người khá là bần cùng trong nhà gặp đại họa, cũng giống nhau trong nhà có người ung thư. Nhưng họ gặp được duyên rất tốt, hướng dẫn họ điều chỉnh tâm trạng như thế nào, dùng thức ăn để điều chỉnh ra sao, sau cùng bệnh cũng khỏi được. Ở đây có thể nhìn thấy gặp hung hóa cát, đều nhờ vào âm đức tích lũy được. Không chỉ là về phần sức khỏe. Ví dụ, cưới một người con dâu, lấy một người vợ có thể hưng thịnh 3 đời, đó là phúc. Lấy một cô vợ không tốt thì sao? Bại hoại tràn trề, không bò lên nổi. Xin hỏi các vị phụ huynh, quý vị sau này có chắc chắn con trai của mình nhất định sẽ lấy được một người vợ tốt mới giơ tay? Chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Tôi nhìn thấy ví dụ chân thực không chỉ một chuyện. Con trai ông ấy ngốc ngốc, cũng không biết phán đoán lắm, không có trí huệ lắm. Quen với một cô bạn gái không tốt, nguy hiểm cận kề. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng may mà chia tay. Thực ra, trong vô hình, tổ tiên đang hộ trì, người ta nhìn không thấy. Con người thực sự quá cuồng vọng. Nếu như không có sự huân tập của văn hóa truyền thống, con người đều quá cuồng vọng, không biết được chân tướng. Bây giờ trong xã hội, những người kiếm được rất nhiều tiền. Quý vị hỏi họ, tại sao anh lại có phước báo như vậy? Tại sao anh lại phú quý như vậy? Quý vị đi hỏi 10 người. Quý vị coi có bao nhiêu người nói với quý vị, tổ tiên có đức. Nếu như họ nói như vậy, chắc là người đã học qua văn hóa truyền thống. Trước đây, chúng ta chưa học văn hóa truyền thống. Người nào nói quý vị rất có phước báo, quý vị nói tổ tiên có đức, hình như chưa nghe thấy. Nhưng đây lại là chân lý. Cho nên quý vị coi cuộc đời của chúng ta, đều lớn như vậy rồi mới nghe được chân lý. Cho nên cuộc đời như vậy rất là đáng tiếc. Con cái của chúng ta, ngay từ nhỏ nên biết tổ tiên hộ trì. Tổ tiên có đức, chúng mới biết tiết phước, không kiêu ngạo, cuồng vọng, đều thấy đó là bản lĩnh của mình. Ngày nay, tôi gặp một doanh nhân ở Giang Tô. Doanh nghiệp của ông là xử lý nước thải. Xử lý nước thải có dễ dàng không? Nói cho mọi người nghe, trung học ông còn chưa tốt nghiệp. Bây giờ ông là nhân vật hàng đầu trong việc xử lý nước thải ở trong đại lục. Hơn nữa, còn tới Malaysia diễn thuyết khắp nơi. Tôi thấy ông còn tới Mua đi không ít nơi. Đã tới đó được một tuần rồi. Tôi nhìn ông nói, 600 năm trước Trịnh Hòa xuống Tây Dương, đem rất nhiều khả năng mưu sinh qua đây. 600 năm sau, ông học theo tinh thần Trịnh Hòa, đến tuyên truyền kỹ thuật xử lý nước thải. Quan trọng như vậy. Mọi người phải biết, nước là suối nguồn sự sống. Nước bị ô nhiễm thì sức khỏe con người còn gì để nói. Cho nên ông nhắc tới. Ông nói nước ô nhiễm bây giờ đạt đến hơn 70%. Là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Và ông mới tốt nghiệp cấp 2. Hồi học trung học tiếng Anh của ông không điểm. Toán hình như được 20 mấy điểm. Ông nói ông học rất kém. Nhưng ông thấy ông đối với việc xử lý nước thải, ông đột nhiên hiểu ra nên làm như thế nào. Ông cảm thấy rất đơn giản. Thực ra, sau đó tôi nghe ông giảng, ông nội của ông trì Kinh Kim Cang 28 năm. Mẹ của ông hành thiện một đời. Đây là điều chính miệng ông nói với tôi. Cho nên tổ tiên ông tích đức rất dày. Cho nên quý vị coi, ông còn chưa tốt nghiệp trung học. Bây giờ tôi nghe bạn ông nói sắp lên thị trường cổ phiếu rồi. Tất nhiên chưa chắc sẽ lên thị trường cổ phiếu. Quan trọng nhất là cống hiến cho cả xã hội. Năm 2008, pháp lệnh của toàn Trung Hoa hết sức coi trọng việc xử lý nước thải. Ông từ năm 1993 đã bắt đầu công việc này. Cho nên sự nghiệp của ông bây giờ đang làm hết sức tốt. Hơn nữa ông nói một câu khiến cho tôi hết sức cảm động. Ông nói việc ông thích nhất là nhìn thấy nước bẩn biến thành trong sạch. Ông cảm thấy điều này rất tốt đối với sức khỏe con người. Ông sẽ làm việc này cả đời. Thực ra niềm vui của con người nằm ở đâu? Niềm vui của con người chắc không phải là niềm vui khi nhận tiền lương chứ. Niềm vui của con người chắc là khi đang làm sự nghiệp này, họ cảm nhận được giá trị của việc phục vụ người khác. Bây giờ chúng ta thực ra là sống không vui. Xin hỏi khi làm việc quý vị nào thấy vui vẻ thì xin giơ tay. Rất kỳ lạ, cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích. 360 ngành, chẳng phải toàn bộ đều là phục vụ người khác sao? Kỳ lạ, chúng ta bây giờ sao phục vụ người khác không thấy vui nữa? Chúng ta vừa làm vừa ngồi đó nghĩ, còn 2 tuần nữa mới lãnh lương, sao mà chậm quá vậy? Quý vị cứ nghĩ tới tiền, quý vị sao vui cho được? Sau đó bắt đầu so sánh, anh ta lãnh nhiều hơn tôi, nhiều hơn 200. Người so với người lại tức chết người, cho nên chúng ta bị tiền hại rất thảm. Nhân cách con người, sự phục vụ của con người, tất cả đều bị tiền đánh giá. Sự tôn nghiêm của con người đi đâu mất? Sự phục vụ đó, tinh thần cống hiến đó của con người đi đâu rồi? Sự nghiệp của ông. Nói thẳng ra cũng có sự khiêu chiến. Ông nói vào năm 2007, ông làm nhiều năm như vậy cũng thực sự rất khó khăn. Kết quả ông vừa tới An Huy, Cửu Hoa Sơn, đi lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì tổ tiên của ông đều là đệ tử Phật, trưởng bối học Phật. Kết quả bái lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tối hôm đó, ông và mấy người bạn cùng đi. Ông ngủ khá là sớm, những người bạn khác còn ngồi đó nói chuyện với nhau. Ông nói ông hãy ngủ là mơ thấy núi xanh, cây xanh. Sau đó, cá bơi lội trong dòng nước, trong veo, bơi qua bơi lại. Dậy lên hết sức vui vẻ. Sau đó, ông cười tỉnh dậy mất. Sau khi cười tỉnh dậy, ông bắt đầu kể cho những người bên cạnh nghe. Cảnh đó thiệt là đẹp. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn ông. Nói mớ hả? Kết quả lần đó, ông về. Quý vị coi, ông ở Cửu Hoa Sơn của Địa Tạng Bồ Tát. Bồ Tát chỉ rõ cho ông. Làm cho tốt nhé, đây là nhiệm vụ của con. Kết quả về không bao lâu, Trung Hoa liền xuất hiện mấy vụ nước thải hết sức nghiêm trọng. Cả một vùng tảo, khiến cả một khu vực rộng lớn, mấy ngày liền không có nước uống. Ông gấp rút đi giúp đỡ xử lý. Cho nên tổ tiên có đức. Sáng sớm hơn 5 giờ ngày hôm đó, ông phải đi học. Văn hóa truyền thống. Ông nói, bữa đó ông nằm mơ, là mơ lúc sắp tỉnh dậy. Sáng sớm ngày ông phải đi học, mơ thấy gì? Mơ thấy mộ tổ tiên nhà ông. Do nhà ông ở, cách mộ tổ không xa lắm. Ông nói trong mơ, ông nhìn thấy mộ tổ đó đang phóng quang, phóng ra ánh sáng. Thực ra nói thẳng ra, con cái của ông làm tịnh hóa nước ô nhiễm. Xin hỏi, giúp được bao nhiêu người? Đó chẳng phải là cho thế gian ánh sáng sao? Hơn nữa không chỉ phóng ánh sáng trong Trung Hoa, còn chạy tới Malaysia phóng ánh sáng nữa. Hơn nữa Trung Hoa và Malaysia có quan hệ hết sức mật thiết. Hình như ở Kuantan, Malaysia có một khu vực toàn bộ dùng cho người Hoa làm việc, xây xưởng. Sau đó ở Quảng Tây cũng có một khu vực làm việc dành cho người Hoa Malaysia xây xưởng. Cho nên quan hệ hai quốc gia hết sức là mật thiết. Ông nhìn thấy mộ tổ nhà mình phóng quang, sau đó bay tới một đôi phượng hoàng. Hai con phượng hoàng đó bay qua bay lại, sau cùng đậu trên đê nước. Quý vị coi, lại là nước. Kết quả hôm đó tỉnh lại, ông liền đi học văn hóa truyền thống. Sau khi học xong, ông bắt đầu từ bản thân mình. Sau cùng bỏ ra đất đai, tiền bạc của mình. Ở tại quê hương mình, xây dựng một trung tâm văn hóa truyền thống. Bây giờ một năm, làm khoảng 5-6 khóa học. Tính ra khoảng 2 tháng làm một khóa. Mỗi lần có khoảng 100 người tới học. Đều do ông cung cấp. Bản thân mình được lợi ích, hy vọng cung cấp cho càng nhiều người. Cho nên tổ tiên có đức. Con trai ông lấy được một người vợ học truyền thống văn hóa hết sức tốt. Cho nên làm việc tốt. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Tôi nhìn thấy không những chỉ một ví dụ. Người con trai này không biết tìm bạn gái. Nhưng sau đó, cha mẹ dốc sức hoằng dương thánh giáo. Nhân duyên với cô gái đó cũng hết luôn. Sau đó đến một cô con dâu hết sức tốt. Tôi thấy người vợ đó của anh thực sự là rất khó tìm, học vấn không cao, cho nên không ngạo mạn. Tất nhiên học vấn cao cũng có người không ngạo mạn, không dễ tìm mà thôi. Nếu như tôi không bổ sung câu này, lát nữa tan học, có thể sẽ có không ít người vây quanh bên ngoài đợi tôi. Chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Tôi phải suy nghĩ chút xíu cho chuyện lát nữa mình đi ra. Thực ra ở thời đại này, con người nếu như không có khả năng tự phản tỉnh mình một cách cao độ, không hay không biết tự mình cũng nhiễm chấp, bị ngạo mạn nhiễm chấp. Xinh đẹp sẽ ngạo mạn. Tóc khá dài, khá đen cũng sẽ ngạo mạn. Đúng chưa? Mắt hai mí sẽ ngạo mạn. Dáng cao cũng sẽ ngạo mạn. Những thứ bề ngoài này đều rất dễ ngạo mạn. Học vấn cao một chút sẽ ngạo mạn, kiếm tiền nhiều một chút sẽ ngạo mạn. Địa vị cao một chút sẽ ngạo mạn, con người đến thế gian một cách thanh bạch, làm sao lại bị nhiều ô nhiễm như vậy? Hơn nữa, Khổng Tử có một câu nhắc nhở hết sức quan trọng. Sự so sánh của phu tử cũng đến cực điểm. Nói là, một người có tài năng của Chu Công, có khả năng làm việc của Chu Công, Chu Công là một thánh nhân Khổng Tử hết sức khâm phục. Cho nên so sánh này đã đến cực điểm. Nếu có cái tài cái đẹp như Chu Công, khiến họ kiêu ngạo và keo kiệt, kiêu ngạo keo kiệt, keo kiệt trong việc chia sẻ tài vật hoặc kinh nghiệm của mình với người khác, những mặt khác cũng không đáng nhìn tới. Cuộc đời của người này không thể làm được gì to tát. Mọi người dụng tâm nhìn lại. Một người giả sử rất ngạo mạn lại hết sức keo kiệt, không chia sẻ với người khác. Người như vậy đến trong đoàn thể có được mọi người hoan nghênh không? Không. Thậm chí sống chung với người ta cũng không được vui vẻ. Thậm chí sẽ khiến cho người ta thấy áp lực. Người ngạo mạn vừa mở miệng nói sẽ khiến cho người ta mất sĩ diện, không chốn dung thân. Cho nên thái độ ngạo mạn này của họ, mỗi một ngày đều đang làm tổn phước của mình, bản thân họ không biết. Tiên sinh Tăng Quốc Phàn nói, khiến người ta ghét là nằm ở một chữ kiêu, một sự kiêu ngạo. Tôi thấy anh ấy tìm được một cô vợ hết sức là có duyên. Miệng thường mỉm cười, tính khí cũng hết sức tốt. Bây giờ, thời đại này, muốn tìm một cô gái tính khí tốt một chút, trừ phi tổ tiên có đức. Tôi nói với mọi người thật đấy, bây giờ không hề dễ. Sau đó, chịu thương, chịu khó. Bố chồng nói với cô, con dâu, con sinh con ít nhất là phải sinh 3 đứa. Như vậy, con cái mới có chị có em, chúng mới có thể học được anh em thuận hòa ra sao. Cô con dâu lập tức nói, dạ được, không vấn đề. Rất dễ thương lượng. Quý vị coi, mấy cô gái trẻ bây giờ kết hôn rồi, họ tính toán. Thời gian con chơi còn chưa có, thiệt là phiền phức. Đừng nghĩ đến những chuyện này. Cho nên, đào tơ sinh tốt, lá mượt sum xuê. Con gái du quy, hưng thịnh nhà đó. Người con gái tốt vào nhà thì gia đình đó sẽ hưng dựng lên. Cho nên, chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa. Mau mau tích lũy âm đức. Nếu không, dù nhà quý vị rất có tiền, con trai quý vị lấy một cô gái không tốt thì quý vị cũng phiền phức. Đừng đợi khát nước mới đào giếng. Con người làm việc phải vững vàng. Phải suy nghĩ chu đáo, suy nghĩ sâu xa. Đừng làm những chuyện nước tới chân rồi mới nhảy. Chỉ khiến cho người ta càng không thể tin tưởng chúng ta mà thôi. Ngày nay, quý vị là chủ. Quý vị phải dùng người như thế nào để làm chủ quản quan trọng? Cái này chính là tiêu chuẩn. Họ hạt cơm hạt cháo, biết rằng có được không dễ, họ mới không lãng phí của công. Họ có thể chuẩn bị nhà cửa khi trời chưa mưa, thì họ mới là tướng tài mưu cao chí rộng. Quý vị giao việc cho họ, quý vị sẽ an tâm. Nếu như họ nước tới chân mới nhảy thì sẽ rắc rối. Câu kinh tiếp theo nói, mình dùng cần phải tiết kiệm, đãi khách thì đừng ham vui quên về. Bản thân mình tiêu dùng trong cuộc sống thì nên cần kiệm. Chắc chiêu tiết kiệm. Thực ra, con người bình tâm suy ngẫm lại. Một ngày ăn có 3 bữa, thậm chí là ăn 2 bữa, đã khá khỏe mạnh rồi. Do buổi tối ăn ít hoặc là không ăn, cả đường ruột của quý vị được nghỉ ngơi đầy đủ. Tình hình hấp thu của nó khá là tốt. Ngược lại, quý vị ăn nhiều, thậm chí còn ăn khuya, gánh nặng cho đường ruột hết sức lớn. Nó sẽ kháng nghị với quý vị. Sau cùng sẽ bãi công. Vì là đường ruột có vấn đề. Có một câu tục ngữ nói rất hay. Người ta tiếp khách rất nhiều. Gọi là ăn mâm trên, ăn mâm dưới, ăn tới ruột xa xệ. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà. đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.